nhưng thực tế thì cả anh lẫn cái mặt nạ đều không biết những ý định thật của em. Không khước từ, cũng chẳng chống cự, đến nỗi thậm chí có thể có cảm giác như thể em chờ đợi điều đó. Em chấp nhận cái mánh lưới đơn sơ của anh. Thoạt đầu mời em uống cà phê, rồi đi ăn. Nhưng có một lúc cái mặt nạ đã lạc quan cho rằng mọi việc đều đúng như kế hoạch đã vạch ra. Nhưng lập trường kiên quyết của em, cứ như thể tất cả các viên gạch ý thức của em đã được em dùng bữa gắn chặt lại với nhau, lại một lần nữa làm cho cái mặt nạ hoảng sợ và thất vọng. Cố nhiên, em không phải chỉ là thiếu niềm nở mà thôi, bởi vì em đã thuận để cho mình bị quyến rũ. Sự thiếu niềm nở của em có lẽ chứng tỏ rằng em nghĩ quá nhiều đến cái rào cấm, hoặc trái lại, em chừng như đã trở nên dễ gần hơn. Nhưng em khá mềm mỏng, không quên sự ân cần tế nhị. Em không rụt rè, em xử sự mạnh dạn, tự nhiên, thoải mái. Nói chung, em tuyệt không khác gì em mọi khi. Em không thay đổi gì, chính điều đó làm cho cái mặt nạ lúng túng. Rốt cuộc thì em giấu vào đâu cái hơi thở, dính như kẹo kéo của kẻ đang chờ đợi sự cám dỗ, ánh mắt long lanh rực lên ngọn lửa bên trong, sự kích động do chờ đợi. Bám riết lấy mép cái bàn ăn hình tròn, chúng ta giống như những bông hoa bồ công anh, bẹp dí, kẹp giữa những trang của thời gian mặt trời. Thèm thuồng nuốt nước miếng, bấu vào cái rào cấm cản, anh chờ đợi khoảnh khắc anh có thể cùng em phá tấm rào ấy. Chẳng lẽ đấy chỉ là trí tưởng tượng tự mãn của cái mặt nạ thôi ư? Đó là lý do vì sao sự kết thúc bữa ăn chiều đồng thời là kết thúc kỳ cục của cuộc gặp gỡ kỳ cục. Người phục vụ bàn ăn lặng lẽ như không có mặt, đúng như quy tắc đòi hỏi, dọn dẹp bàn. Mặt nước trong cốc gợn lên, chắc là xe điện ngầm chạy qua. Cái mặt nạ tỏ ra sốt ruột, tiếp tục ba hoa vô nghĩa. Giữa chừng, nó cố kiếm cách chen thêm những lời khêu gợi tình dục. Nhưng em không hề tỏ thái độ, không hưởng ứng, không duỗi ra. Liếc mắt quan sát sự bối rối của cái mặt nạ, anh hoan hô một cách thâm độc, đồng thời tiếc rằng anh không thể nào vạch tội thiếu trung thủy của em được. Tuy nhiên, tình trạng đó kéo dài chừng 20 phút, rồi sau đó, hẳn em nhớ chứ, cái mặt nạ thoát khỏi trạng thái sững sờ, nó duỗi chân ra, và đầu mũi dậy chạm vào mắt cá chân em. Trên mặt em thoáng hiện vẻ xao xuyến khó nhận thấy, luồng mắt ngưng lại ở nơi nào trong không gian, giữa đôi lông mày hẳn lên một nếp nhíu, môi run run. Nhưng em tỏ ra độ lượng, với thái độ bình tĩnh như ánh sáng ban mai dần dần choán lấy bầu trời đêm, em tiếp nhận những nỗ lực vô bổ đó của cái mặt nạ. Tiếng cười làm cho cái mặt nạ phồng lên, vì không có lối thoát ra, tiếng cười dường như tích điện và làm cho mặt nạ bị tê liệt. Lần này, cái mặt nạ tưởng như đã rình bắn được con mồi. Nói chung, có thể khỏi cần lo ngại, tập trung vào những cảm giác của em được truyền qua mũi giày, cái mặt nạ cũng im thít và tận hưởng cái khoái trá của cuộc chuyện trò thầm lặng. Quả thực là cứ bao hoa thoải mái thì cũng nguy hiểm. Chẳng hạn, nhất trí một cách kỳ lạ, chúng ta cùng bắt đầu nói về cây vườn. Ở cả hai đột nhiên cùng nảy sinh đề tài người phụ nữ không có con trong những câu bóng gió. Những câu nói hình ảnh vô tình, anh đã dùng những thuật ngữ hóa học. Nếu anh cứ sơ suất như thế, thì sẽ xuất hiện hàng núi tang chứng tố giác cái mặt nạ. Có lẽ con người làm nhơ bẩn cuộc sống bằng phân của chính mình còn thường xuyên hơn con chó dừng lại bên những chiếc cột. Nhưng anh bị giáng một đòn ác liệt, thái độ thản nhiên mà em để cho mình bị quyến rũ là điều anh không quan niệm nổi. Nhưng anh hình dung rất rõ điều đó có sức lôi cuốn như thế nào đối với cái mặt nạ. Đấy chính là một đòn khủng khiếp giáng vào anh. Thì cái chân anh chạm vào mắt cá em đích thực là chân anh, và anh ý thức rành rọt điều đó. Nhưng nếu gắng hết sức để đừng chú tâm vào đó, thì anh sẽ chỉ có được những ấn tượng gián tiếp, tản mạn, như thể những biến cố xa xăm do trí tưởng tượng sản sinh ra. Nếu như mặt đã tách riêng ra, thì cả cơ thể cũng đã tách riêng ra. Anh linh cảm thấy điều đó, nhưng hễ đụng chạm tới sự việc đó là anh đau đớn đến rối loạn cả tâm tư. Nếu vì cái mắt cá chân thôi mà anh còn xáo động như thế, vậy thì anh có thể tự chủ được không khi anh hiểu rằng có thể đụng chạm đến toàn bộ thân thể em? Khi ấy, liệu anh có thể chống cưỡng lại không sự thôi thúc xui anh dứt bỏ mặt nạ? Do áp lực ngày càng tăng, liệu anh có giữ nổi hình dạng cái tam giác siêu thực của chúng ta vốn cũng đã tăng tột độ hay không? chật vật biết bao nhiêu, anh đã nghiến răng chịu đựng sự tra tấn đó trong căn phòng khách sạn rẻ tiền. Không lột bỏ mặt nạ, không bóp chết em, anh tự trói mình bằng sợi thừng thô bện bằng rơm, đẩy mình vào cái bao tải, chỉ để lại hai cái lỗ nhìn và buộc phải nhìn xem em hiến thân. Tiếng gào vì bất lực tắc nghẹn trong họng anh. Quá đơn giản quá thể. Kể từ lúc gặp nhau chưa đầy 5 tiếng, mọi việc mới đơn giản làm sao. Giá như em chống cự lấy lệ. Thế sau bao nhiêu giờ thì anh hài lòng? 6 giờ ư? 7 giờ ư? 8 giờ ư? Dớ giận chưa? Thứ lý sự nực cười, sự phóng đãng của em sẽ vẫn cứ là sự phóng đãng. Dù là sau 5, hay 50, hay 500 giờ. Thế thì tại sao khi ấy anh không kết liễu cái tam giác xấu xa ấy đi, để trả thù chăng? Có thể. Cái đó thì có, anh cho là như vậy, mà cũng có cả những lý do khác. Nếu chỉ để trả thù thì có lẽ tốt hơn hết là lột phăng ngay mặt nạ ra. Nhưng anh nhát gan. Điều anh sợ hơn hết, cố nhiên, là những hành vi tàn bạo của cái mặt nạ. Nó đã tàn nhẫn đảo lộn, phá tan hoàn toàn cuộc sống yên tĩnh của anh, và lại sẽ càng ghê rợn hơn nữa nếu quay trở lại những ngày ở ẩn khi anh không có mặt. Cái sợ nuôi dưỡng cái sợ, và anh như con chim không có chân, không có khả năng đáp xuống đất, buộc phải cứ bay miết. Nhưng chưa hết, nếu quả thực anh không có đủ sức chịu đựng tình cảm như thế, thì có một lối thoát khác. Cái mặt nạ vẫn còn sống, và sẽ giết em. Sự không chung thủy của em là điều không chối cãi được, nhưng may thay, nhờ mặt nạ anh có chứng cứ ngoại phạm. Không chung tình là tội lỗi nghiêm trọng, cái mặt nạ sẽ có thể hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng anh đã không làm ngay cả điều đó, tại sao? Có thể vì anh không muốn mất em chăng? Không, chính vì không muốn mất em, anh có đủ lý do để giết em. Đi tìm cái hợp lý trong sự ghen tuông thì thật là vô nghĩa. Thì đấy, hãy xem, lúc ấy em khăng khăng cự tuyệt anh, không nhìn về phía anh. Còn bây giờ, em nằm chành ảnh dưới cái mặt nạ. Tiếc rằng, đã tắt đèn và anh không thể tận mắt nhìn thấy hết. Nhưng, cái cằm em, mà ở đó sự trưởng thành và non nớt chung sống bên nhau một cách kỳ lạ. Cái nốt ruồi thấm màu dưới nách, cái vết mổ ruột thừa, lọn tóc xoăn. Tất cả những cái đó đã bị lăng nhục, tất cả đã bị chiếm hữu. Giá như có thể được, anh muốn xem cả toàn thân em dưới ánh sáng ban ngày tỏ tường. Em đã nhìn thấy và cự tuyệt cái tổ địa. Em đã nhìn thấy và chấp nhận cái mặt nạ, cho nên em sẽ không có quyền phẫn nộ về việc anh nhìn thấy em. Nhưng ánh sáng cũng chẳng có lợi cho anh. Thứ nhất, anh không thể bỏ kính. Và cái chính là trên thân thể anh cũng có những dấu tích khác nhau. Cái sẹo trên đùi sau lần chúng ta cùng đi trượt tuyết, lần ấy đã lâu lắm rồi. Và nhiều dấu vết khác mà anh không biết. Nhưng em thì hẳn là em biết. Anh không hiểu em. Tiếp tục những công việc thực nghiệm đối với em sẽ chỉ dẫn tới một điều, tới cái chết của chính anh. Sáng ra, mà đâu phải buổi sáng, đã gần trưa rồi, cho đến lúc ra tới cửa khách sạn, chúng ta hầu như không chuyện trò gì. Trong lúc ngủ, anh cứ luôn luôn thức giấc vì sợ mặt nạ tuột ra mất. Thêm nữa, anh chiêm bao thấy mình có nhiệm vụ đi đến một nơi nào đó, mà dọc đường lại đánh mất vé. Và sự mệt mỏi làm sống mũi tê dại, như có ai đóng một cái cọc vào đó. Nhờ có mặt nạ, anh có thể cũng như em, không để cho sự mệt mỏi và hổ thẹn hiện lên mặt. Nhưng cũng vì mang mặt nạ, anh không thể rửa mặt, không thể cạo râu, cái mặt nạ vẫn không thay đổi, bó căng lấy khuôn mặt đã tấy lên qua một đêm. Râu mọc dài vấp phải vật cản, là cái mặt nạ quăn lại và bắt đầu cắm sâu vào da. Tình cảnh thực khủng khiếp. Nói chung, mặt nạ cũng là một vật đáng thương. Anh muốn mau mau từ biệt em và trở về nơi ẩn náu. Khi bộ mặt thật của anh châm điếu thuốc lá, suốt thời gian đó, nó đã buộc phải đóng một vai trò nhạt nhẽo. Và bắt đầu nói về cái việc có thể khiến cho lương tâm em bị dày vò, vì em bỗng lưỡng lự chìa cho anh chiếc cúc màu lá mạ, xen lẫn màu xanh lơ, và anh bất giác giật mình. Đấy không phải là cái cúc anh nhặt lên, mà là chiếc cúc khác, chiếc cúc mà em đã bận bịu với nó từ nửa tháng trước. Hồi ấy, sự say mê của em làm anh bực tức, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cái cúc ấy, hình như anh đã hiểu em. Những sợi chỉ bạc mỏng manh như được ấn vào bằng kim đan, kết vào nhau như một sự hỗn độn thần kỳ. dường như trong đó ngưng đọng lại một tiếng kêu thét thầm lặng của em. Anh có cảm giác cái khúc ấy là con mèo lạc loài, được một người phụ nữ già cô độc nuôi nấng với tấm lòng yêu thương vô hạn. Ngây thơ ư? Có thể, nhưng chỉ cần anh nghĩ rằng đấy là sự phản đối hăng say đối với anh ta, cái người thậm chí không lần nào nhớ đến những chiếc cúc của em, là lập tức anh cảm thấy hành động của em đã có suy tính kỹ. Anh định kết tội em. Nhưng kẻ bị kết tội hóa ra lại chính là anh. Nói chung, anh đã học được nghệ thuật chịu đựng thất bại. Chẳng rõ ai đã nói một điều ngu xuẩn là có thể chiếm hữu người phụ nữ nhỉ? Cả đường phố ngời ngợi ánh sáng như được mạ chrome. Chỉ có mùi mồ hôi em còn lưu lại trong mũi mới là cái quá thực. Sau khi sửa sang qua loa lại bộ mặt, anh đổ vật xuống giường và mãi đến rạng sáng mới thức giấc. Té ra, anh đã ngủ ngót 17 tiếng. Mặt anh nóng rát như vừa bị chà sát bằng cái rũa. Mở cửa sổ và nhìn bầu trời chậm chậm sáng lên một màu xanh, anh bắt đầu áp cái khăn ướt vào mặt. Dần dần, bầu trời bắt đầu có màu của chiếc cúc mà em đưa cho anh, rồi màu của nước biển sủi bọt do bánh chân vịt và chạy về phía đuôi tàu. Lòng anh tràn ngập nỗi buồn, hai tay bấu vào ngực đến đau buốt, bất giác anh giống lên. Cái thuần khiết vô bổ biết bao, trong cái màu xanh ấy không thể có sự sống. Hay biết bao, nếu bóp chết được ngày hôm qua và hôm kia, sao cho chúng biến mất hẳn. Nếu phân tích kế hoạch của anh chỉ theo quan điểm hình thức, thì không thể nói nó không đem lại kết quả. Nhưng ai thu lợi từ kết quả đó, và cái lợi như thế nào? Nếu có người thu lợi thì người đó chỉ là em. Em đã không ngần ngại đóng vai đĩ điếm và lọt qua cái mặt nạ như một bóng đen khổng lồ được mó thế. Nhưng giờ đây, chỉ còn màu xanh của bầu trời và cái đau của bộ mặt. Cái mặt nạ lý ra phải là kẻ chiến thắng, thì lúc này ở trên bàn, nó nom như một cảnh tượng thô bỉ sau khi thỏa mãn thèm muốn. Có lẽ dùng nó làm bia tập bắn súng hơi chăng? Rồi sau đó sẽ vụn nó ra, như chưa hề có chuyện gì chăng? Nhưng lúc đó, màu xanh bật đi, đường phố bắt đầu có bộ mặt ban ngày, và sự than vãn đơn hèn của anh bong ra như cái vảy kết lâu ngày. Và anh bị lôi trở về với hiện thực một cách tàn nhẫn, về với cái tổ địa. Thì cứ cho là cái mặt nạ không còn có thể đem lại cho anh những giấc mộng như pháo bông ngày hội đi nữa, nhưng từ bỏ mặt nạ và chôn sống mình trong cái bao tải bằng đá, không có lấy một ô cửa sổ, thì còn tệ hại hơn. Sau sự việc ngày hôm qua, anh vẫn còn do dự. Nhưng nếu anh tìm đích xác được trọng tâm cái tam giác của chúng ta, thì bằng cách khéo léo giữ cân bằng, không phải là không thể sử dụng mặt nạ. Cho dù những cảm xúc nhất thời của anh mãnh liệt đến thế nào đi nữa, bất cứ kế hoạch nào cũng đòi hỏi phải tu chỉnh thêm. Đúng là như vậy. Và nhảy bổ ra khỏi nhà, vì anh lại phải thủ vai chính bản thân mình trở về sau chuyến công cán một tuần. Hôm nay, sau một thời gian dài gián đoạn, mặt lại quấn băng. Lúc đi ra, anh nhìn mặt mình in hình trong kính cửa sổ và sững sờ. Khiếp quá, anh nhận thức một cách hoàn toàn mới cái cảm giác giải phóng mà mặt nạ đem lại. Nếu như bây giờ về nhà luôn thì sao nhỉ? Ý nghĩ ấy thôi thúc chính bản thân anh. Điều đó sẽ gây ấn tượng đối với em. Cảm giác đêm qua chắc chắn vẫn còn sống trong thân thể em. nên thử cái xem. Liệu anh có chịu đựng nổi không? Đấy là vấn đề. Đáng tiếc là anh không tin chắc. Cảm giác đêm qua cũng vẫn còn cả trong anh nữa. Hẳn là anh giày vò em trong cơn tức giận điên cuồng vì mọi cái đã lộ rõ hết. Nhưng dù anh hết sức đau khổ, anh vẫn muốn giữ cái tam giác một thời gian nào đó. Còn cuộc gặp gỡ giữa chúng ta khi anh sẽ trở thành chính mình, thì ta hãy hoãn lại đến khi nào anh gặp được cái thế giới bên ngoài đã tỉnh táo lại và anh yên tâm. Nhưng có thực nó đã trở nên tỉnh táo không, cái thế giới bên ngoài ấy? Cổng viện nghiên cứu vẫn còn đóng. Anh đi vào cửa bên. Người gác cơ quan miệng ngậm cái bàn chải đánh răng, hai tay xoay xoay cái chậu trồng hoa, sợ hãi đến nỗi mất tiếng nói trong giây lát. Ông ta vội vã đâm bổ về phía tiền sảnh, nhưng anh ngăn ông ta lại và bảo đưa chìa khóa. Mùi hóa chất quen thuộc đối với anh chẳng khác nào đôi giày đi đã thuần. Nhưng tòa nhà vắng ngắt của viện giống như nơi cư ngụ của các hồn ma, sống ở đó chỉ có hồn của gỗ, các thứ mùi, tiếng bước chân. Để khôi phục quan hệ với hiện thực, anh lật tấm biển nhỏ mang tên anh cho quay mặt lên phía trên và nhanh nhẹn mặc tấm áo choàng trắng. Trên tấm bảng đen có ghi tiến trình thực nghiệm do S, trợ lý của nhóm nghiên cứu tiến hành. Kết quả xuất sắc. Đấy là tất cả những gì chợt đến trong óc anh, và anh không trở lại với những ý nghĩ ấy nữa. Cái người trước kia đã ở đây, đã gây nên sự ganh đua, ghen tị, đã bị ám ảnh bởi sự thèm khát quang vinh, cố tìm mọi cách để nhận được sách báo nước ngoài trước những người khác, ngắt óc về vấn đề cán bộ, gây nên những cơn loạn thần kinh về việc tài trợ cho các công trình thực nghiệm, đồng thời chuyên cần làm việc, tìm thấy đó là ý nghĩa cuộc đời. Cái người ấy không phải là anh, mà là một người nào khác giống anh. Anh hình dung cái tôi trước kia và cái tôi hiện tại của anh có quan hệ thân thuộc với nhau chỉ ở mức độ như mùi, tiếng bước chân có quan hệ thân thuộc với hồn của gỗ. Điều đó khiến anh bối rối. Kỹ thuật có những quy luật riêng của kỹ thuật, và dù bộ mặt như thế nào cũng không thể có ảnh hưởng đến những quy luật đó. Chẳng hạn, liệu có thể khẳng định được không rằng hóa học và vật lý mất ý nghĩa nếu không thâu lượng được trong bản thân nó những quan hệ của người ở tất cả các cấp độ? Chẳng hạn như quan hệ của những con bọ nhảy nước, của những con sứa, của những ký sinh trùng, của những con lợn, những con hắc tinh tinh, của những con chuột đồng. Cố nhiên là không. Quan hệ của con người chỉ là vật phụ thuộc của lao động của người, nếu không thì không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ trò hóa trang nửa vời và tự sát. Không, chỉ là do tưởng tượng ra thôi, chẳng có người nào, vì thế mùi và tiếng bước chân thu hút sự chú ý quá nhiều. Điều đó sẽ chẳng làm phiền gì ai, một vết thương nhỏ trên da không gây trở ngại dù là cho công việc. Nói gì thì nói, cái việc anh làm ở đây chỉ liên can đến một mình anh. Dù là anh sẽ trở nên trong suốt, dù là anh sẽ không có mũi, dù là mặt anh sẽ giống như mặt con hà mã, chừng nào anh vẫn còn có thể làm việc với các khí cụ, chừng nào anh còn có thể suy nghĩ, kim địa bàn của anh vẫn sẽ hướng vào công việc đó. Đột nhiên anh nghĩ về em, có ý kiến cho rằng phụ nữ hướng kim la bàn của mình vào tình yêu. Ý kiến đó có đúng không thì còn là điều đáng ngờ, nhưng quả thực phụ nữ có thể hạnh phúc chỉ bằng tình yêu. Thế thì giờ đây em có hạnh phúc không? Bỗng nhiên anh muốn gọi em bằng chính tiếng của anh và nghe tiếng em trả lời. Anh nhấc ống nói và quay số. Nhưng sau hồi còi thứ hai, anh treo ống nói. Trái tim chưa được chuẩn bị. Anh vẫn còn nhát sợ. Các nhân viên bắt đầu đến đông và mỗi người đều nhìn anh với vẻ ái ngại, xen lẫn chút sợ hãi. Hồn người đã trở lại cả với ngôi nhà cũng như với anh. Anh quá nóng nảy. Chẳng xảy ra điều gì đặc biệt tốt, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xấu. Nếu như ở viện anh có thể làm cho công việc trở thành con đường mòn đến với những người khác, còn chỗ thiếu hụt anh sẽ bổ sung nhờ mặt nạ, và anh quen được với cách sống hai mặt như vậy, thì gộp những cái đó với nhau, anh sẽ thành con người lý tưởng. Không, mặt nạ không chỉ là cái thay thế mặt thật, nó đem lại cho mặt thật những đặc quyền phi thường trong việc khắc phục bất kỳ tấm rào cấm cản nào, mở ra mọi cánh cửa cho bộ mặt thật. Vì thế, anh sẽ sống cuộc sống không phải của một người, mà của vô số người cùng một lúc. Nhưng dù sao, cứ phải quen đi đã, anh sẽ thích nghi tùy theo địa điểm và thời gian với việc thay đổi y phục mà không hề bận tâm. Cũng hệt như cái đĩa hát có khả năng đồng thời phát ra bao nhiêu âm thanh cũng được. Buổi trưa đã xảy ra một việc rắc rối nhỏ. Trong góc phòng thí nghiệm có mấy người tụ tập thành một nhóm. Anh đến gần họ với vẻ mặt rừng rưng. Người trợ lý trẻ đứng ở giữa toan giấu cái gì đó. Anh hỏi, té ra chẳng có gì đáng che giấu. Đấy là một bản kêu gọi nói về việc nên giải quyết vấn đề kiều dân Triều Tiên. Lại nữa, tuy anh không khiển trách anh ta bắt đầu xin lỗi một cách dài dòng, còn những người khác bối rối theo dõi sự việc đang diễn ra. Phải chăng người không còn mặt, không có quyền ký tên ủng hộ người Triều Tiên? Cố nhiên viên trợ lý không có ác ý, có lẽ chẳng qua vì anh ta để ý thấy anh đang cáu, và anh ta tránh tỏ ra thông cảm. Nếu như người ta không bao giờ có mặt, thì chưa chắc đã có thể nảy sinh vấn đề phân biệt chủng tộc, dù là ở người Nhật, người Triều Tiên, người Nga, người Ý, ngoài người Polynesia. Thế thì tại sao anh chàng trẻ tuổi này, một người hào hiệp như thế, lại có sự phân biệt như thế giữa anh, kẻ không còn mặt, và những người Triều Tiên có mặt loại khác? Liệu có thể giả định được không rằng trong quá trình tiến hóa, con người tách khỏi con khỉ thì không phải là nhờ tay và công cụ như người ta thường khẳng định, mà bởi vì con người đã làm cho mình khác biệt hẳn về bộ mặt? Tuy nhiên, không bực tức, anh yêu cầu họ để cho cả anh ký tên. Xem ra mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ còn lại chút cặn khó chịu. Cái gì đã buộc anh làm một việc mà anh chẳng thiết gì? Một bức tường vô hình, mang tên là mặt, đã cản đường anh. Liệu có thể gọi đấy là thế giới đã tỉnh cơn say được không? Bỗng nhiên anh cảm thấy mệt mỏi không thể gượng được, và viện một cớ xuôi tai, anh về nhà sớm hơn mọi khi. Anh chưa thể khẳng định rằng cảm giác như thể anh có mặt thực đã trở lại với anh, và chưa chắc đã có thể hy vọng có những thay đổi lớn. Dù sao đi nữa, mặt anh quấn băng, và nếu anh cất tiếng nói, thì chẳng việc gì phải lo người ta sẽ nhận thấy sự xúc động của anh. Và chăng cũng chẳng phải chỉ riêng mình anh xúc động. Có lẽ đáng lo ngại nhiều hơn là lo làm sao để khi thấy sự xúc động của em, thì giả tạng như không thấy. Anh không ngớt nhắc nhở mình rằng thậm chí nếu anh nhận thấy em quá ngượng ngập, thì cũng không được để cho điều đó làm mình bị kích động, khiến mình mất tự chủ. Nhưng gặp anh sau một tuần xa cách, em không hề cho thấy bóng dáng của sự hổ thẹn. Trong toàn bộ cách cư xử, trong mỗi đường nét trên mặt, cũng vẫn như một tuần trước, có ẩn chứa vẻ giễu cợt. Thoạt đầu thậm chí anh sững sờ vì sự thờ ơ đó. Dường như em được chở tới bằng máy bay ướp lạnh, đúng y như em ở tình trạng trước khi anh ra đi. Có lẽ đối với em, sự hiện hữu của anh ít có ý nghĩa đến mức em không cho là cần phải phí sức giữ gìn những bí mật của em chăng? Hay có lẽ thực ra em là con quỷ đội lốt thiên thần, sự vô sỉ trơ trẽn là bản chất thực của em? Cuối cùng, anh cáu kỉnh yêu cầu em kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian anh vắng nhà. Và em, vẻ mặt không mảy may thay đổi, vẫn hồn nhiên tiếp tục bận rộn với bộ quần áo của anh, bắt đầu huyên thuyên về những việc ở nhà, khiến em bận tâm, chẳng khác nào đứa trẻ một mình chơi những khối lập phương. Nào là nhà hàng xóm bất chấp quy định của các cơ quan kiến trúc bắt đầu làm thêm nhà phụ bên nhà chính, và giữa họ với các nhà chức trách nổ ra cuộc đấu tranh bằng đơn từ. Nào là đứa con của họ mất ngủ vì tiếng chó sủa. Nào là những cành cây ở sân lòa xòa rủ xuống đường, vướng quá, có lẽ nên đóng cửa sổ khi chúng ta bật máy thu hình. Nào là máy giặt kêu khó chịu quá và có lẽ nên mua cái mới chăng? Lẽ nào đây chính là cái người mà đêm hôm qua, như một vòi phun nước, đã hậu hĩnh làm cho anh tràn đầy cảm giác? Phải chăng trước mặt anh là một người phụ nữ thực sự trưởng thành? Khó mà tin được. Anh vẫn luôn luôn đấu tranh kịch liệt với sự phân đôi giữa mặt và mặt nạ. Sự phân đôi bắt đầu ngay sau khi anh vũ trang đầy đủ. Còn em, điềm nhiên chịu đựng sự phân đôi, và đối với em là hoàn toàn bất ngờ, và ở em không hề có bóng dáng của sự ân hận. Sao lại thế nhỉ? Sao mà bất công làm vậy? Thế nếu nói cho em rõ anh biết hết cả rồi thì sao nhỉ? Giá như anh có trong tay chiếc cúc ấy, thì lúc này anh sẽ lặng lặng dí nó vào mũi em. Nhưng anh chỉ có độc một cách, câm như thóc. Phơi bày bí mật của cái mặt nạ, tức là giải giáp. Không, nếu như anh hạ được em xuống ngang tầm với anh, thì giải giáp cũng được. Nhưng dù sao, thế cân bằng cũng sẽ vẫn không có lợi cho anh. Cho dù anh có lột khỏi em chiếc mặt nạ đạo đức giả, thì trên mặt em vẫn còn cả nghìn chiếc khác, và sẽ liên tiếp xuất hiện những mặt nạ mới. Còn anh chỉ có mỗi một cái mặt nạ, và dưới cái mặt nạ ấy là mặt thật của anh. Nhà chúng ta mà ở đó anh vắng bóng đã một tuần, như cái bọt biển thấm đẫm chất sinh hoạt thường ngày quen thuộc. Cả những bức tường, cả trần nhà, cả những chiếc chiếu trải trên sàn, tất cả đều có vẻ vững chắc không gì lay chuyển nổi. Nhưng đối với người biết rõ cái mặt nạ, thì sự bền vững đó là thêm một hàng rào cấm cản nữa, cũng là thứ quen thuộc. Cũng như thể sự tồn tại của vật cản có tính ước lệ hơn là thực tế, sự tồn tại không có mặt nạ của anh trở nên huyền ảo, khó nắm bắt. Còn mặt nạ hay một thế giới khác nữa mà anh đã tiếp xúc nhờ mặt nạ thì anh lại thấy là cái có thực. Anh có cảm giác không chỉ riêng những bức tường nhà chúng ta nó như vậy, mà cả em cũng là vậy. Chưa hết một ngày đêm, anh được biết cái cảm giác thất bại vô vọng mà chỉ có thể so sánh với cái chết. Vậy mà anh đã lại cảm thấy một sự thèm khát đến tê liệt, thèm khát cái hiện hữu có thực của em mà anh khám phá được bằng sờ mó. Anh run lên khi con chuột chuỗi không chạm đầu ria vào vật nào cả, thì nó bắt đầu nóng nảy. Anh cũng thế, anh cần sờ tay vào một vật gì. Kẻ nghiền ma túy mà hết chất ma túy cũng cảm thấy như thế, tuy hắn hiểu rất rõ đó là chất độc cực mạnh. Chắc anh đã bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu báo trước sự cấm đoán. Anh không thể chịu đựng lâu hơn nữa, anh bất chấp hết, anh chỉ muốn có một điều, mau mau cho thuyền quay trở lại, bước chân lên đất rắn. Anh coi đó là nhà chúng ta, nhưng hóa ra nó là chỗ trú tạm thời. Thậm chí, anh nảy ra ý nghĩ, mặt nạ không phải là mặt tạm thời, mà là đất rắn thực sự, làm cho anh khỏi hẳn, say sóng biển. Anh quyết định bỏ đi ngay sau bữa tối, lấy cớ bất ngờ nhớ đến một việc thực nghiệm bỏ dở trong thời gian anh đi công cán, mà cần làm xong càng nhanh càng hay. Anh nói rằng việc thực nghiệm đó không thể để gián đoạn và có lẽ sẽ phải ngủ đêm ở viện. Và tuy trước kia chưa hề có chuyện như thế, em làm ra vẻ lấy làm tiếc, và trên mặt em không hề có chút gì là hồ nghi, không hề có chút gì tỏ ra không hài lòng. Quả thực, có đáng bận tâm không về cái cớ nào đó mà một bóng ma không có mặt viện ra để ngủ ở nhà một đêm? Chưa đến chỗ ẩn náu của mình, anh đã không chờ nổi nữa, liền gọi điện cho em. Anh ta về chưa? Rồi, nhưng lại đi ngay. Anh ấy bảo công việc. May là em đến máy, nếu là anh ta thì sẽ phải bỏ máy xuống ngay. Anh nói, lòng nhẹ lâng lâng như thể giải thích một cách logic sự dồ dại của mình. Nhưng em im lặng một lát, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ thanh thanh. Tội nghiệp anh ấy quá. Những lời ấy thấm vào anh như rượu nguyên chất, trong chiếc mắt truyền lan khắp cơ thể. Nghĩ cho kỹ, đấy là ý nghĩ đầu tiên của em về anh ta. Nhưng lúc này anh chẳng hơi đâu bận tâm đến chuyện đó. Anh sẽ chết chìm nếu người ta không vứt cho anh bất cứ cái gì, một khúc gỗ hay cái thùng sắt cũng được, để anh có thể bám vào. Nếu thực có anh ta thì việc gặp gỡ bí mật giữa chúng ta hoàn toàn là rổ rải. Anh ta có thể trở về bất cứ lúc nào, về bất cứ việc gì. Cho dù anh ta không về thì cũng không loại trừ khả năng anh ta sẽ gọi điện. Ban ngày thì còn được, nhưng em sẽ biện bạch thế nào việc em vắng nhà vào quãng giờ này. Anh cho rằng em sẽ nghĩ tới chính điều ấy và cố nhiên sẽ ngần ngừ. Nhưng em ưng thuận ngay, không do dự. Này, chắc em cũng vùng vẫy trong sóng, chẳng kém gì anh, đồng thời chăm chăm nhìn xem có thể bám vào cái gì phải không? Ồ không, chẳng qua em là một kẻ cực kỳ vô sỉ. Em là kẻ giả dối, kẻ đạo đức giả, kẻ chân cháo, kẻ lẳng lơ. Anh nghiến răng ken két, nhếch mép cười gằn, lớp băng che giấu cái đó, rồi cơn rung rung chuyển toàn thân, chấm dứt, tiếng nghiến răng, và làm nụ cười ngưng đọng lại. Vậy thì rốt cuộc em là người thế nào? Em là người thế nào mà đã vượt qua tất cả, không chống cự, không rụt rè, không phá vỡ trở ngại, quyến rũ kẻ đi quyến rũ, bắt kẻ đàn ông phóng đãng phải tự giày vò. Rốt cuộc, em vẫn không để cho mình bị lăng nhục. Và không một lần nào em có ý định hỏi cái mặt nạ về tên, họ, nghề nghiệp của nó. Cả tự do cũng như chứng cứ ngoại phạm của cái mặt nạ lu mờ đi trước cách xử sự của em. Nếu có Thượng Đế, thì Thượng Đế hãy làm cho em thành người đi săn mặt nạ. Dù sao, anh đã bị em bắn trúng thương. Trên con đường nhỏ gần lối đi sau, có ai gọi anh? Con gái viên quản lý. Nó đòi yo-yo. Anh suýt trả lời nó, nhưng tình trạng đó chỉ tồn tại trong giây lát, rồi anh khiếp sợ ngẩng đầu lên gần như bỏ chạy. Giao hẹn với con bé không phải là anh, mà là cái mặt nạ. Gắng gượng tự kìm nén, hốt hoảng, anh làm điệu bộ giải thích rằng anh không hiểu đây là chuyện gì, không còn cách nào khác, cần tỏ cho con bé thấy là anh nghĩ rằng nó lầm lẫn. Nhưng con bé không để ý gì đến màn kịch anh trình diễn, mà cứ nhắc đi nhắc lại đòi hỏi của nó, yo yo. Có lẽ nó nghĩ một cách đơn sơ rằng mặt nạ và băng cuốn là anh em, thì giao hẹn với cái này đương nhiên là có giá trị cả đối với cái kia chăng? Không, cách giải thích có sức cám dỗ đó bị đập tan bởi chính lời con bé. Đừng lo, chúng ta chơi trò giữ bí mật mà. Chẳng lẽ ngay từ đầu nó đã biết tổng mưu mô của anh chăng? Làm cách nào nó biết được anh phạm sai lầm ở chỗ nào? Có lẽ nó nhìn qua khe cửa và thấy anh đeo mặt nạ chăng? Con bé lắc đầu ngờ vực, không ngớt nhắc đi nhắc lại rằng nó không hiểu anh vờ vịt thế để làm gì. Hẳn là cái mặt nạ của anh không có khả năng đánh lừa ngay cả mắt của một con bé ngây dại như thế. Có lẽ trái lại, chính vì con bé chậm phát triển về trí tuệ nên nó có thể nhìn thấu ruột gan anh. Cũng như thể chiếc mặt nạ của anh sẽ không đánh lừa nổi con chó. Trực giác toàn vẹn thường sắc sảo hơn cái nhìn phân tích của người lớn. Nhưng cố nhiên, cái mặt nạ đã đánh lừa được ngay cả em. Người ở liền ngay bên cạnh thì không thể mắc khuyết điểm như thế. Không, ý nghĩa của thí nghiệm đó tuyệt nhiên không đơn giản như tìm chứng cứ ngoại phạm. Đột nhiên, anh nhìn thấy chiều sâu thăm thẳm của cái trực giác toàn vẹn ấy. Và không nén nổi cơn run truyền lan khắp cơ thể, vẫn cái trực giác ấy gợi nên ý nghĩ rằng toàn bộ kinh nghiệm anh thu lượm được trong năm nay có thể tan tành chỉ vì một đòn duy nhất. Nhưng em hãy thử nghĩ mà xem. Chẳng lẽ điều đó không chứng tỏ rằng ngoại hình của anh, băng, mặt nạ, không thể đánh lừa nổi con bé, và nó nhìn rõ thực chất của anh hay sao? Vậy là thực chất đó có thể bị nhận ra. Trong con mắt của đứa trẻ ấy, hành động của anh hiển nhiên là một trò đùa. Đột nhiên anh hình dung thấy cả những cơn nhiệt hứng của mặt nạ, cả sự bực tức vì những con đỉa đều nhỏ mọn vô cùng, và cái tam giác quay cót két như vòng ngựa gỗ đã tắt động cơ. Bắt đầu dần dần chuyển động chậm lại. Để con bé ở ngoài cửa, anh mang con yo-yo ra cho nó. Nó còn khẽ thì thầm lần nữa. Chúng ta chơi trò giữ bí mật. Rồi, với tâm tính trẻ thơ không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng, nó cuốn sợi chỉ vào ngón tay và nhảy chân sáo chạy xuống dưới. Chẳng có duyên cớ gì mà mắt anh đẫm lệ. Rửa mặt xong, anh lau sạch thuốc mỡ, bôi chất dính và đeo mặt nạ, nhưng không hiểu sao. Nó không dính sát vào mặt. À, cóc cần, anh buồn lặng như mặt nước hồ ngưng đọng dưới bầu trời mây. Nhưng anh vẫn luôn luôn nhắc lại với mình rằng cần triệt để tin ở con mắt trẻ em. Bất cứ người nào nghiêm chỉnh muốn tiếp xúc với những người khác thì chỉ có một lối thoát. Trước hết phải trở về với chính cái trực giác ấy. Tối hôm ấy, trở về sau cuộc hẹn hò lần thứ hai với em, cuối cùng anh quyết định bắt đầu viết những ghi chép này. Vào lúc dạo dực nhất của sự gần gũi giữa chúng ta, anh sẵn sàng dứt bỏ mặt nạ. Không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em không một chút hồ nghi để cho chiếc mặt nạ của anh cám dỗ em. Chiếc mặt nạ mà ngay cả con gái viên quản lý cũng đoán ra một cách dễ dàng. Thêm nữa, quả thật là anh mệt mỏi. Cái mặt nạ từ chỗ là phương tiện để giành lại em, đã biến thành cái máy quay phim, giấu kín giúp thấy rõ sự phản bội của em. Anh làm ra mặt nạ là để khôi phục bản thân anh, nhưng vừa xuất hiện, nó liền vụt khỏi tay anh, khi thì khoái trá chạy trốn anh, khi thì tức tối vì anh đứng trên đường đi của nó. Chỉ có em đứng giữa anh và nó là không bị đụng chạm đến. Sự thể sẽ ra sao nếu anh để cho mọi việc tiếp tục triển khai như thế? Anh hễ có dịp là sẽ tìm cách giết cái mặt nạ, còn mặt nạ vẫn cứ là mặt nạ, sẽ bằng mọi cách ngăn chặn sự trả thù của anh, chẳng hạn nó sẽ can anh đừng giết em. Rốt cuộc, nếu anh không muốn tình thế trở nên gay gắt hơn, thì không còn cách nào khác ngoài việc thủ tiêu cái tam giác đó bằng sự thỏa hiệp ba bên, trong đó cả em cũng phải tham gia. Đó là lý do vì sao anh bắt đầu viết những ghi chép này. Thoạt đầu, mặt nạ tỏ ra coi khinh cách giải quyết của anh, nhưng nó không làm gì được và bắt đầu lặng lặng chế nhạo anh. Từ bấy đến nay đã ngót 2 tháng. Trong thời gian ấy, anh còn gặp gỡ em khoảng 10 lần nữa, và lần nào anh cũng khổ tâm khi nghĩ đến sự chia tay đang đến gần. Nhiều lần, anh không còn vững tâm nữa và đã toan vứt bỏ những ghi chép của mình. Anh vẫn hy vọng sẽ xảy ra điều kỳ diệu. Một sáng kia thức dậy, anh sẽ phát hiện ra rằng cái mặt nạ đã dính liền vào mặt và biến thành mặt thật của anh. Thậm chí, anh còn thử đeo cả mặt nạ mà ngủ. Nhưng phép lạ không diễn ra, anh lại tiếp tục viết, không còn lối thoát nào khác. Trong những ngày ấy, sự quan sát con bé khích lệ anh nhiều lần. Nó lẩn trong bóng tối, cạnh lối đi sau để tránh người khác nhìn thấy, lén lút chơi con yo-yo của mình. Phải gánh chịu một tai họa vô cùng lớn lao, mà không biết đó là tai họa. Nó hạnh phúc biết chừng nào so với những người bình thường đau khổ vì tai họa của mình. Có lẽ đấy là bản năng, con bé chẳng sợ mất cái gì hết, và anh cũng muốn có khả năng chịu đựng được những mất mát của mình giống như con bé. Tình cờ, trên số báo hôm nay anh thấy tấm ảnh chụp một mặt nạ kỳ dị, hình như là mặt nạ của một bộ lạc ngoại dợ nào đó. Những vết như vết ấn lõm vào bằng sợi thừng răng khắp mặt, tạo nên một bức vẽ hình học. Cái mũi giống như con rết uốn khúc ở giữa mặt, trườn lên phía trên, về phía sọ. Ở cằm có những vật gì khó hiểu, buông lủng lẳng. Bản in không rõ, nhưng anh như bị bỏ bùa mê, cứ nhìn bức ảnh không dứt. Hình như bị phân đôi, trên ảnh bập bềnh hiện lên bộ mặt xăm chàm của một người mọi. Bồng bềnh hiện lên những bộ mặt phụ nữ Ả Rập che bằng những mảnh vải. Và anh nhớ tới câu chuyện ai đó đã thuật lại, những người phụ nữ trong chuyện Genderji, một cuốn tiểu thuyết của Nhật thế kỷ thứ 11. Cho rằng, để hở mặt cũng chẳng khác nào phơi ra sự ô nhục. Mà chính em kể, chứ chẳng phải ai khác. Điều đó, cái mặt nạ đã được nghe trong một lần gặp gỡ giữa chúng ta. Em cần gợi nên cuộc nói chuyện đó để làm gì nhỉ? Những người phụ nữ ấy tin chắc rằng đàn ông chỉ có thể để lộ tóc, thậm chí khi sắp chết, họ cũng che mặt bằng tay áo kimono. Cố đoán ý định của em, anh đã nghĩ nhiều về những phụ nữ che mặt. Đột nhiên trước mắt anh, những thời kỳ mà con người chưa có bộ mặt tỏ ra như một cuộn chỉ. Anh bàng hoàng. Như vậy là ngay từ thời cổ xưa, mặt không phải là cái được phô bày ra, chỉ có nền văn minh mới chiếu ánh sáng chói lọi vào bộ mặt, và lần đầu tiên mặt biến thành tâm hồn con người. Còn nếu mặt không chỉ tồn tại mà được tạo ra, thì điều đó có ý nghĩa là anh định chế tạo mặt nạ mà thực ra chẳng tạo được cái mặt nạ nào cả. Đấy là bộ mặt thật của anh, còn cái mà anh coi là mặt thật, thực ra là mặt nạ. Thôi được, đủ rồi. Bây giờ thì đằng nào cũng thế thôi. Dường như cả cái mặt nạ cũng có tinh thần hòa giải, thành thử có lẽ có thể chấm dứt ở đó. Em cho là như thế chứ gì. Có điều là sau này, nếu có điều kiện, anh muốn nghe lời thú nhận của em. Anh không biết tất cả những cái đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu, nhưng anh nghĩ rằng chúng ta vẫn còn chuyện để mà nói. Hôm qua, để tổ chức cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, anh đã trao cho em sơ đồ tìm đến nơi ẩn náu của anh. Sắp đến giờ hẹn rồi, anh có bỏ sót điều gì không nhỉ? Thôi mặc kệ, không còn thời gian nữa, cái mặt nạ luyến tiếc chia tay với em. Cái cúc áo nọ thuộc về cái mặt nạ, vậy thì ta hãy chôn vùi cả hai thứ đó cùng với nhau. Vậy là em đã đọc hết, chìa khóa ở dưới cái gạt tàn ở đầu giường. Anh muốn em mở tủ áo. Ngay trước mặt, em sẽ thấy đôi ủng cao su, còn ở phía bên trái là phần còn sót lại của chiếc mặt nạ. Và cái cúc, em muốn làm gì chúng thì làm, anh dành quyền đó cho em. Khi em đến, thì anh đã ngồi nhà rồi, Anh hết lòng hy vọng rằng lúc trở về, em sẽ có vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.